định nghĩa bổn trụ là gì? Bổn là sẵn, trụ là ở, tức là có cái ở sẵn ở bên trong. Như con người của mình từ trước đến giờ theo nhiều cái lối đặt tên khác nhau, nhưng mà cái chấp nó cũng tương tự. Ở Ấn Độ đã cho rằng trong con người của mình nó có cái thần ngã, mà cái thần ngã cái đó là thường, nó có từ thuở nào rồi bây giờ nó ở trong thân mình. Ở thân mình quả đi thì nó qua thân khác, nó cứ liên tục chứ nó không có chết, nó không có mất, nó không có bị quại. Cho nên đó có nghĩa là thường. Mà cái thần ngã đó là chủ động tất cả à, nó sai khiến mình làm, mình ngửi, mình nếm, mình gì gì đó, do cái thần ngã làm chủ. Như vậy thần ngã là thường, thần ngã là chủ à, bởi thường và chủ cho nên cái đó nó tiếp tục muôn lần đi luân hồi. Nó không có dứt, hoặc là cuối cùng nó có thể về với Phạm Thiên, trừ ra khi đó nó về thể nhập với Phạm Thiên, còn không thể ở dưới này thì nó còn hoài. Đó là cái lối nhìn của người Ấn Độ trong thời đó, thì nó cũng na ná với cái lối nhìn của người Việt Nam lâu nay. Người Việt Nam lâu nay nói trong mình có cái gì?
Linh hồn
à, có cái linh hồn. Linh hồn đó cũng sao?
Thường còn
linh hồn đó không có hoại, phải không? Nghĩa là đời này ở đây, thân này hoại cái nó qua thân khác, phải không? Nó liên miên tiếp tục. Đó, gọi là cái linh hồn còn mãi. Rồi cái linh hồn đó là chủ hoàn toàn, phải không? Nghĩa là từ thuở bé cho tới già nó là chủ, là một cái chủ duy nhất, chứ không có hai. Đó, thì như vậy hai cái lối chấp đó, ngôn ngữ khác, nhưng mà cái ý nghĩa không khác. Thì bây giờ cái đó mình thấy có lý không? Cái đó thì đa số đều thấy có lý đó. Và mình bữa nay, bây giờ mình cũng vẫn thấy còn có lý. Nên nhiều người cứ nói cái linh hồn của cái người này nó sanh ở đây, linh hồn người kia sanh nơi kia à. Chính cái chỗ này là một cái rất là tế nhị. Ở trước phá tác tác giả là cái hành động và cái con người có cái hình tướng bên ngoài. Bây giờ đi sâu vô cái bổn trụ là chỉ cho cái tâm linh, tâm lý của mình ở bên trong. Là cái này là cái chấp sâu đậm nhất của con người. Phá cái bên ngoài nó còn dễ, vì là tướng dương hợp, dễ thấy, dễ biết. Còn cái bổn trụ và cái linh hồn ở thằng ngã này, cái đó người ta tưởng tượng sẵn từ thời nào, không ai thấy, không ai biết, nhưng mà ai cũng tin rằng mình có cái đó hết, phải không? Bởi vậy cho nên nó rất là tế nhị. Vì vậy mà khi nói tới cái bổn trụ này thì tất cả chúng ta phải gắng mà nhận cho thấu, thấy cho tường tận thì mới thấy cái lý thú, cái hay của nó. Mà phá được cái bổn trụ này rồi á thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái cuộc sinh tử này không phải cái linh hồn là chủ. Chứ không thì ai cũng thấy linh hồn là chủ sinh tử, phải không? Nó là linh hồn tới cho nên nó sinh ra, rồi cái linh hồn đi cái nó chết, phải không? Cứ như vậy. Mà chính hiểu được cái đó rồi thì ai nói xuất hồn xuất vía gì đó thì mình tức cười thôi. Nó không có cái lẽ thật, phải không? Nếu có lẽ thật là tưởng tượng mà ra, chứ không phải là cái có một cái hồn thiên cố định. Nói vậy rồi bây giờ bắt đầu vào cái phẩm này. Thì đặt ngoại nhân người ta hỏi thế này, hỏi mà ông không tự hỏi, mà ông muốn nói có người nói đó, có người nói là để rằng có trạc thì người đó trạc chứ không tôi trạc, phải không? Có người nói mát tai vân vân các căn khổ vui vân vân các bị khổ nè, vui nè, không khổ còn vui đó, cho nên chữ vân vân. Cái gì có cái việc như thế? À, cái gì nói ai thì chưa đạt cái gì hết, nói ai gì? Nếu ai thì tức là đã thừa nhận có thần ngã rồi. Đây tôi nói bây giờ đây, con mắt ông thấy nè, lỗ tai ông nghe nè, các căn vậy, rồi có cái cảm thọ khổ, cảm thọ vui, những cái đó đó thì có cái gì mà biết được những cái gì đó, hay cái gì mà sanh ra những cái đó à? Thì giờ kết luận cái đó đó gọi là bổn trụ. Cái đó thì gọi là linh hồn. Thì cũng như lâu nay con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, lỗ ngửi, lỗ mũi mình ngửi, rồi mình có cảm thọ khổ vui vân vân, buồn thương giận ghét, thì mình ngầm cái đó là cái tác dụng của linh hồn, đúng không? Những cái đó là cái tác dụng của linh hồn. Thì như vậy những cái tác dụng nó có là bởi có cái linh hồn ở trong. Thì như vậy cái lý của nó là như vậy, cho nên đây ta lập bổn trụ là như vậy đó. Bây giờ mới đặt ngược vấn đề, nếu không có cái bổn trụ đó đó thì cái gì mà có mắt tai mũi lưỡi thọ hoặc là khổ vui vân vân các pháp à. Bởi lẽ đó cho nên phải biết trước đã có cái bổn trụ à, như vậy thì thành lập cái bổn trụ rồi, phải không? Mà thành lập này đối với mình lâu nay thấy cũng dễ quá, hợp lý quá, phải không à. Giải thích mắt tai mũi lưỡi thân mạng vân vân các căn gọi là, đây là giải thích cái công văn ở trong, gọi là gì, nhãn nhĩ vân vân căn à. Rồi khổ vui à, thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui à. tưởng tư suy nghĩ à, vân vân, tâm vương, tâm sở các pháp đó, gọi là khổ lạc vân vân pháp à, như vậy đó. Để có luận sư trước nói à, nói trước chưa có mắt vân vân các pháp nên có cái bổn trụ, nhân nơi cái bổn trụ ấy nên mắt vân vân các căn được tăng trưởng, được tăng trưởng tức là được hiểu biết. Nếu không có cái bổn trụ đó thì thân và mắt, mắt tai các căn là nhân đâu mà sanh mà được có cái hiểu biết tăng trưởng đó. Nhân cái gì mà phát ra được cái hiểu biết? Nếu không có cái ông chủ ở trong thì mấy cái đó làm sao hiểu biết à. Thì như vậy cái lập nó cũng vững ghê, phải không? Làm như vậy là vững quá rồi. Nếu mà chú cãi thì sao?
Phải học xong đó.
Thật là mình khó mà bẻ được cái lý luận như vậy. Nhưng mà cái chỗ này, cái tài của ngài luận chủ đáp rằng nếu lìa mát vân vân các căn và khổ vui vân vân các pháp trước có bổn trụ đó thì lấy cái gì mà thể biết. Một câu đó là làm lung lai rồi. Nghĩa là một cái bài kệ này đã là lung lai hết cả một cái hệ thống chấp ở trên. Nghĩa là mắt tai vân vân các căn khổ vui vân các pháp thì nhân có mấy cái đó nó lộ liễu ra ngoài mình thấy được. Nhưng mà giờ nếu rời mấy cái đó ra, nó có ông bổn trụ trước, phải không? Trước rồi mới có mấy cái đó sao? Thì như vậy giờ rời mấy cái sau đó thì ai biết được cái có trước? Ông nói dùng đi. Lấy cái gì mà biết được cái có trước đó? Bây giờ nói là sao nói đó. Mình thấy một cái bài kệ này là đã làm lung lay rồi. Bây giờ ông nói nhân có cái bổn trụ trước rồi mới có phát ra căn đồ này kia mới có cảm thọ. Bây giờ tôi xin hỏi ngược lại, tất cả cảm thọ nó có sao? Như vậy thì bổn trụ có trước. Như vậy bổn trụ có trước thì với cái sao này là cái phụ. Bây giờ rời cái phụ đó, lấy cái gì biết có mà ông bổn trụ ông nói dùng. Thì như vậy cái câu hỏi này đã làm cho rung rinh cái chấp, cái lập luận ở trước. Đây mới giải thích thì ngài Thanh Mục ngài hứng ngài giải dữ lắm. Nếu lìa mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp trước có bổn trụ đó thì lấy cái gì mà có thể nói, do cái gì mà có thể nói, do cái gì mà có thể biết à, đó là lấy cái ý trên rồi. Bây giờ dùng thí dụ để giải thích cho rõ thêm. Như cái vật ở bên ngoài bên y vân vân, do có con mắt vân vân các căn mà được biết nữa à. Như giờ thấy cái bền, tại sao biết có cái bền? Vì mắt tôi thấy, phải không? Tại sao biết có cái y? Vì mắt tôi thấy. Có thấy có biết mới nói có cái đó. Bây giờ bổn trụ lấy cái gì thấy biết mà nói có nó rồi. Như vậy đó là lý luận về cái trường hợp các vật bên ngoài. Giờ nói các bên trong. Pháp bên trong là do khổ vui vân vân các căn mà được biết đó. Như vậy thì cái thọ khổ thọ lạc vân vân thì có khi mà có những cảm thọ đó do căn tiếp xúc với trần rồi có cái cảm thọ mình biết thì cũng là có các cảm thọ để biết. Còn như cái ở bốn trụ ngoài mấy cái đó ra cái gì biết nó đó. Như vậy thì ở trong ở ngoài đều cái gì biết có thì đều có cái duyên để mà biết. Còn cái này lấy cái gì mà biết? Đó, đây mình giải thích thêm. Như trong kinh nói, cái có thể hoại đó là sắc tướng, cái hay thọ đó là thọ tướng, cái hay biết đó là thức tướng. Ông nói lìa mắt tai khổ vui vân vân, trước có bổn trụ đó thì lấy cái gì, do cái gì mà có thể biết? Mình nói rằng có cái bổn trụ. Như vậy thì mình thấy bẻ gãy rồi đó. Như vậy thì không biết mà nói thì tưởng tượng nó bậy. Phải không? Không biết mà nói thì chỉnh nó bậy. Mà không có cái gì trước khác hết. Như vậy mình thấy cái lý luận này nó có tính cách gọi là gần với cái di vật kia. Phải không? Nó cụ thể chứ không phải tưởng tượng. Mình cứ lâu nay mình cứ nói linh hồn là nó tưởng tượng. Không có cái gì là bằng tiếng hết. Không bằng tiếng mà tưởng tượng có là cái đặt điều nói nhau thôi. Phải không? Ở đây đặt vấn đề. Nếu ông nói có cái đó thì lấy cớ gì biết cái đó? Căn cứ vào đâu? Mà không chỗ căn cứ tức là ông tưởng tượng nói nó bậy. Vậy đó, đó là cái lối nói lý luận. Cho nên nói cái lý luận của Ngài Long Thọ, mấy chú nghe thì thấy nó lằng nhằng, nhưng mà sự thật là cụ thể. Cho nên hiện giờ người ta nể cái lý luận này là ta thấy nó là có tính cách là khoa học cụ thể chứ không phải là tưởng tượng. Bây giờ đặt cái ngoại nhân, người ta cứu lại rằng cái có luận sư nói hơi thở ra vào, con mắt chớp nháy, thọ mạng suy nghĩ, khổ vui thương ghét, những cái hành động cử động vân vân, ấy là cái tướng của thần nhã, cái tướng của bổn trụ đó. Như vậy thì các cái hành động đó là cái tướng của bổn trụ. Nhân thấy cái đó biết có trong cái lý luận như vậy. Nếu không có cái thần này thì làm sao mà có được cái thở ra vào vân vân, các cái tướng đó. Thế nên phải biết lìa mắt tai vân vân, các căn khổ vui vân vân, các pháp trước có cái bổn trụ. Ông lọc lại lý luận lại. Bây giờ tôi chỉ cái bổn trụ ra không được, nhưng bây giờ tôi nói cái hành động của nó. Nó có những cái động tác nào, lỗ mũi thở ra thở vô, con mắt nháy lia nháy lịa, mạng sống suy nghĩ thương ghét vân vân, những cái đó, những cái chi tiết đó đó là cái tướng của bổn trụ. Nếu mà không có cái bổn trụ thì làm sao cái gì phát ra tướng đó? Như vậy mà biết trước con cái tướng có bổn trụ. Hợp lý chưa? Cũng hay cái lý luận vậy thì thấy rất vững rồi. Đây ngài mới đáp rằng nên học lý luận cái này thì mấy chú mới thấy nó giúp cho mình có một cái nhìn nó tinh tế hơn, chứ không thì mình nhìn thô thiển, nói cái gì ta bẻ cái rồi cứng miệng không biết nói gì nữa. Còn đây cho mình giúp cho mình thấy nó tế nhị lắm. Cái thành ấy nếu có bây giờ cái thành ngã của ông nói nếu là có thì giờ tôi đặt câu hỏi ông, nên ở trong thân hay ở ngoài thân? Nếu mà ở trong thân thì như ở trong vách nó có cái xương, vách đất của mình đó, mấy chú nhớ vách đất thì có cái xương ha, cái xương lên. Thì nếu nó ở ngoài thân thì như cái người mặc áo giáp. Nào, bây giờ mới giải thích nè. Nếu ở trong thân, thân ác không có thể phá hoại vì thành thường ở trong. Đó, vì vậy mình chủ trương là thành ngã là thường, phải không? Bây giờ tôi nói cây xương của vách đất, mà nếu cái xương đó là cứng, là chắc, nó chưa có gãy, chưa đổ, thì cái vách đất có thể sập không? Nghĩa là vì cây còn chắc thì cái vách không sập. Mà bây giờ nếu thành ngã là thường mà nó ở trong thân, thì cái thường ở trong thân là thân cũng không gãy, giống như là cây xương chắc ở trong vách đất. Đó là trường hợp ở trong. Mà bây giờ vách đất gãy, thân này gãy, thì biết là biết kết quả là cái xương ở trong nó cũng không phải là cứng. Thân này quả thì biết cái thần ngã ở trong nó cũng bị tan chứ nó không còn đó. Thế nên nói thần ở trong thân chỉ có cái lời nói suông hư dối không thật. Bây giờ đặt trường hợp nó ở ngoài, nếu cái thần ngã nó ở ngoài thân thì nó che phủ thân cũng như là chiếc giáp, cái áo giáp, thì cái thân nên không có thể thấy vì thần nó che kín hết vậy. Nó phủ hết rồi đâu còn thấy. Cũng không có thể phá hoại, mà nay thật thấy cái thân nó cũng hoại, thế nên nên biết lìa khổ vui vân trước, không có cái gì khác hết. Đó, đó là tới đó là chấm dứt một đoạn lý luận rồi đó, thấy không? Như vậy thì nếu mà ở ngoài thì có hai trường hợp. Ở ngoài thì nó bị che kín thân, giống như trùng áo giáp lên đâu thấy thân. Đó. Mà thấy thì tất nhiên không phải là trùng. Còn cái hai nữa, nó là thường mà nó trùng hết thân này, thì cũng như cái vách đất của mình mà có xây tường ở ngoài nữa, thì nó bọc rồi thì vách đất đâu có sụp. Thì ngoài vách đất sụp thì tất nhiên không, không phải nó che ngoài, nó không phải có cái kính mà bao bọc ở ngoài. Thì như vậy cả hai cái đó, tưởng tượng ở trong cũng được, tưởng tượng ngoài cũng được, mà không ở trong ở ngoài thì thần ngã ở đâu? Ở đâu? Hoặc là ngoài thân hoặc trong thân, mà hai cái không được hết thì nó ở đâu? Mà nếu không có chỗ ở mà mình nói có thì nó là tưởng tượng, nói đâu có thiệt, thấy không? Đó là một cái lý lẽ để phá, nói rằng ông nói có cái thần trước. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, thần trước có đó là ở đâu? Bây giờ đặt ở trong không được, ở ngoài không được rồi. Rồi giờ có người ta cứu lại, ngầm cứu lại rằng, ngầm cứu lại chứ mà đây không thành danh, ngầm cứu rằng thành nó có ở trong á, mà nó ở khắp thành, nó ở khắp thành, chứ nó không phải trong, không phải ở ngoài, ở khắp thành. Thì hãy, nếu khắp thành thì khi ta chặt tay rồi thành bị đứt tay sao? Bị đứt hay không? Khi chặt tay cái nó rút vô. Cho nên nó không bị thương tích gì. Đó, ở đây mới đặt đáp nè. Nếu bảo khi chặt tay cái tay đứt, thành rút vô ở trong thì không có thể bị đứt. Như vậy thì khi chặt đầu cũng nên rút vô trong, không có nên chết, mà thành có chết. Đó, thế nên biết lìa khổ vui vân vân trước có cái thần ngã đó, chỉ là có cái lời nói suông hư dối không có thật. Đó, thì đó là chưa, thì như vậy đó. Bởi vì cái nhiều khi người ta dẫn cái câu đáp mà không có nói cái lời hỏi, cái ý hỏi, cái ý ngầm của thần như vậy. Bây giờ chưa vậy cũng chưa có, chưa có cho ông yên. Bây giờ phá thêm nữa, lại nữa, nếu nói cái thần lớn thì cái thần lớn, thân nhỏ thần nhỏ, thì mình bây giờ cũng nói như vậy. Nếu cái chú nào mà to tướng kịch cọn ô về thì cái thân to thì cái linh hồn phải to chứ, phải không? Còn cái chú nào đẹp đẹp nhỏ bé thì cái thân nhỏ thì linh hồn phải nhỏ, phải không? Chứ không lẽ thân nhỏ mà linh hồn to được. Thì như vậy, ví dụ như ngọn đèn lớn thì ánh sáng lớn, ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng nhỏ, hợp lý rồi, phải không? Như vậy được chưa? Nếu như vậy đó, như thế thì thanh nó tùy thuộc về thánh, mà tùy thuộc thanh thì nó không nên thường. Cái thánh là vô thường, mà nó tùy thuộc thanh thì nó cũng phải vô thường. Mà nếu tùy thuộc thanh á, thanh không thì thành cũng phải không, tức là cái thân chết thì thành cũng phải chết, nó đã tùy thuộc thì cái này còn cái kia còn, cái này chết kia chết. Thì cũng như ngọn đèn khi tắt thì cái ánh sáng cũng mất. Như vậy thì nếu mà cái thần nó giống như là cái ngọn đèn thì cũng không được. Nếu thành vô thường thì cùng với mắt tai khổ vui vân vân nó là đồng. Mà đồng thì đâu có nói thành mà thường được, vô chấp thành mà thường. Đó là phá tới cái mức đó, nhưng mà cũng chưa tha đâu. Thế nên phải biết lìa mép tai vân vân, trước không riêng có thành. À, lại nữa, cái lý luận này nó càng sắc sảo hơn. Như cái người bị bệnh điên, không được tự tại, chỉ không nên làm mà làm. Mấy người điên chỉ không nên làm mà làm, không nên nói mà nói, thấy không? Mà lâu nay nói rằng thần nhã là chủ, linh hồn là chủ, nó sai khiến miệng nói, nó sai khiến thân làm, thấy không? Như vậy thân làm miệng nói vân vân đó là do thần chỉ huy. Bây giờ người điên đó chỉ không nên làm mà làm, chỉ không nên nói mà nói, thì cái gì chỉ huy? Cái gì chỉ huy đây? Cái gì chỉ huy? Đó, thành ra mình đã thấy đặt vấn đề đó thấy nó lại càng rõ hơn chút nữa, phải không? Nếu có thành đó, thì làm chủ mọi cái động tác, thì làm sao mà nói rằng không tự tại? Nghĩa là nếu ông thành ổng làm chủ hết thì cái gì ổng cho nói mới nói, nào ổng cho làm thì phải nói làm đúng theo nguyên tắc của ổng. Mà tại sao có cái chuyện không nên nói mà nói, không nên làm mà làm? Như vậy thì có ông chủ được không? Nó là không có ông chủ rồi. Đó là trường hợp đó. Nếu cái bệnh điên nó không có não loạn được thành, thì nên lìa thành, riêng có cái tạo tác. Nếu cái bệnh điên mà nó không có làm não loạn được thành á, thì ông thành lúc đó ông ẩn ở trong, còn tạo tác là riêng, phải không? Ông không có chỉ huy nữa, cái đó tại nó làm, thằng bệnh nó làm chứ tôi không có chỉ huy. Thì như vậy thì cái làm đó và cái ông thành là hai cái khác nhau, cách biệt. Mà đã cách biệt thì đâu gọi thành làm chủ. Còn nếu cái bệnh điên mà làm não loạn ông thành nữa, phải không? Thì như vậy ông thành đều theo thánh, thân bệnh thì thần bệnh, thì thần thân là một, thì thần chết thì thần chết luôn. Lý luận như vậy thì cùng rồi, hết cái lối để mà cứu rồi, phải không? Như thế dùng mọi cách để tìm cầu lìa mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp, trước không có cái bổn trụ. Nếu quyết định bảo lìa mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp, trước có bổn trụ đó thì không có cái lẽ phải, thì không có việc ấy. Thì như vậy mình thấy qua cái lý luận này phá cái bổn trụ rõ ràng. Mà phá bổn trụ tức là phá cái linh hồn. Bây giờ mấy chú còn chấp linh hồn không? Mà mình thấy tất cả người của mình đều chấp như vậy, chấp giống như vậy. Vì cớ sao? Nếu cái việc này là đúng là phải, việc này tức là cái lý luận của ông trước, ông cho là đúng là phải, thì đây, nếu lìa mát vân vân, mát tai vân vân mà có bổn trụ, thì cũng nên lìa bổn trụ mà có mát tai vân vân. Đó. Bởi vì hai cái nó hỗ tương nhau. Nếu ông nói rằng mát tai vân vân là cái công cụ của thần ngã, phải không? Thì bây giờ mà mát tai vân vân nó đứng rời với bổn trụ riêng nó riêng, thì như vậy bổn trụ rời mắt tai mà có, thì mắt tai cũng có thể ngược lại rời bổn trụ mà có vậy, phải không? Thì hai cái này có quyền rời kia, thì cái kia cũng có quyền rời cái này, phải không? Thì như vậy thì nó mới hợp lý. À, nếu bổn trụ lìa mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp, trước có đó, thì nay mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp cũng nên lìa bổn trụ mà có. Thì như vậy cái này lìa được thì cái kia cũng phải lìa được. À, thì ngoại nhân cứu rằng hai việc lìa nhau thì có thể được, nhưng vẫn có bổn trụ. Thì tuy ông nói vậy nhưng mà tôi thấy vẫn có bổn trụ. Thì đáp rằng do pháp mà biết có người, do người mới biết có pháp, lìa pháp thì đâu có người, lìa người thì đâu có pháp. À, pháp là mắt tai khổ vui vân vân, người đó là bổn trụ. Ăn nói do có pháp cho nên biết có người, do có người nên biết có pháp. Nay lìa mắt tai con thân các pháp thì đâu có người, mà lìa người thì đâu có
pháp. Là mắt tai khổ vui vân vân, người đó là bổn trụ. Ăn nói do có pháp cho nên biết có người, do có người nên biết có pháp. Nay lìa mắt tai con thân các pháp thì đâu có người, mà lìa người thì đâu có. Tất cả mắt vân vân các căn thật không có bổn trụ, mắt tai vân vân các căn cái tướng khác mà phân biệt. Và bây giờ đây nói rằng mắt tai vân vân nó không có cái bổn trụ, không có linh hồn. Tại sao? Vì linh hồn là một, phải không? Mà mắt thì chỉ có cách nhìn thấy, tai thì cách nhìn nghe, mỗi cái có cái biết khác nhau hết. Mà đã biết khác nhau thì nó một thôi được, một thì không có biết khác, mà khác thì không phải một. Đó, đó là cái ý mỗi cái đều khác cho nên không có bổn trụ. Giải thích: mắt tai vân các căn khổ vui vân các pháp thật không có bổn trụ, do nhân duyên, nhân mắt duyên nơi khác mà không có nhãn thức. Đó, do nhân duyên hòa hợp biết có cái mắt tai vân các căn, chẳng do nơi bổn trụ cho nên biết. À, như vậy thì chứng minh rằng con mắt biết. Rồi tại sao biết? Là trong này có căn, ngoài có trần, hai căn trần tiếp xúc nhau có cái thức dấy lên phân biệt rồi biết. Rồi tai nhưng đang cũng vậy, chứ không có cái bổn trụ. Mà đã không có bổn trụ thì ông nói là có bổn trụ trong hợp lý. Nếu có bổn trụ ở trong thì không đợi căn trần nó cũng không biết, phải không? Mà này phải đợi có căn với trần với họ phía dưới thì như vậy ông nói có bổn trụ là có hợp lý. Thế nên trong kệ nói tất cả mắt tai vân vân các căn thật không có bổn trụ, mắt tai vân vân các căn mỗi cái tự thay phân biệt nên có cái bổn trụ mà hết. Như vậy nói trên đây thì thấy chú thấy có ngài Lộc Thọ có bác cái lối tu thiền của mình, ông chủ mình có bị bác chưa? Ông chủ nó chưa đi chưa? Ngài Lộc Thọ là thiền sư hay là một giảng sư?
Tổ sư.
Tổ sư mấy?
Tổ sư 14.
Ngài là ông tổ thứ 14 mà sao giờ ông lại ông bác ông chủ của mình chứ? Phải giữ cho thật kỹ để nhiều khi nghe hồi cái là dính túng nhiều khi không biết ông bác như vậy nó có bác đọc phạm cho mình chưa, hay là chữ bác những người khác. Bây giờ mấy chú nghe là diễn phải kỹ rồi cuối cùng chúng ta hỏi như chúng ta lại chị. Nãy giờ có bác mình chưa nghe. Bây giờ nãy nên mình trước rằng nếu mắt vân vân các căn không có bổn trụ thì mắt vân vân mỗi mỗi căn làm sao mà hay biết được chồng. Đó là bởi vì đây thì ông không có nói cái biết của thức nữa, mà ông nói cái biết của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức duyên, mà ông muốn nói cái biết là cái chi tư. À, bởi vì á khi con mắt thấy sắc thì con mắt chỉ thấy sắc đẹp, sắc xấu, sắc trắng vàng xanh đỏ gì đó, nhưng mà khi nghĩ biết nó là đẹp thì xấu là phải suy nghĩ. Tai nghe tiếng là tiếng hay tiếng dở chỉ nghe thôi, nhưng mà suy nghĩ hay dở là do cái suy nghĩ trong, phải không? Thì như vậy có cái suy nghĩ ở trong mới biết được trong. Thì như vậy mắt tai đó là cái ở bên ngoài, mà biết được trong cách đầy đủ rõ ràng là phải không suy nghĩ trong, mà suy nghĩ trong đó là không đủ. Đó là bổn trụ, đó là linh hồn. Thì lâu lượng vậy nghe cũng được quá, thấy không? Đó, đây giải thích nè: nếu tất cả mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp không có bổn trụ thì nay mỗi mỗi căn làm sao hay biết được trần. Mắt tai vân vân các căn không có suy tư hay là không có tư duy, không nên có biết. Nó đâu có suy nghĩ, mà không suy nghĩ thì đâu có biết rõ ràng tốt xấu hơn thua.
Thấy có lý chưa? Mà phải biết được rằng phải biết lìa mắt tai ngôn ngôn các căn lại có cái hay biết được rằng cái đó là hạnh phúc tụ. Như vậy thì lọc quá rõ, nhưng mà ngài dùng cách đó đáp lại rằng nếu vậy là trong mỗi căn mỗi cái có cái người biết hay là một người biết ở trong các căn. Mấy chú nhớ cái câu này hồi nãy các chị không được rõ đó. Trong mỗi căn có người biết hết, mỗi căn có cái biết, có người biết riêng, hay là trong các căn chỉ có một người biết? Đặt câu hỏi này thì thành ra mình thấy cái lý luận nó thật là sôi nổi, không phải thường, phải không? Hai cái đều có lỗi hết, ông nhận thế nào cũng được tạch hết. Vì thế sao? Thấy đó tức là nghe, nghe đó tức là cảm thọ, như thế vân vân cảm căn á, nên có cái bổn trụ. Nếu mà thấy tức là nghe, rồi nghe tức là cảm thọ, vân vân, như vậy thì tôi thừa nhận có cái bổn trụ, tức là có ông chủ. Bởi vì các căn nó là cái phụ, mà cái chỉ định nó là ông chủ, phải không? Thì các căn là cái cơ quan để cho cái ông chủ ông phát cái dị dụng ông ra. Thì giờ ông muốn phát dị dụng ở căn nào là cái gì cũng được, phải không? Bây giờ ông là chủ mà, trong mấy căn cũng như mấy cái cửa. Giờ cái cửa này ông muốn nhìn thì ông nhìn, cửa kia muốn nhìn ông nhìn, cửa này ông muốn lắng tay nghe thì ông nghe, hay là ông muốn làm gì tùy ý ông. Mà bây giờ mỗi cửa có công dụng riêng, không phải tùy ý ông, cái nào ra cái nấy. Thì như vậy là không được rồi. Nếu được thì sáu cái đó phải là chung vì một ông chủ. Cho nên đây giải thích nè, nếu thấy tức là nghe, thấy nghe thấy nghe tức là cảm thọ, tức là một thành, tức là một thành ngã. Như thế mắt luân lanh các căn nên trước có bổn trụ, các thanh niên luân lanh không có cái quyết định biết quyết định. Bởi vì như vậy thì các căn nó hữu dụng, nghĩa là cái này cái kia đều biết với nhau. Thì như vậy nghĩa là không có quyết định từ cái này mà biết cái kia. Ví dụ từ con mắt mà thấy sắc, từ lỗ tai mà nghe tiếng, từ lỗ mũi mà ngửi mùi. Nghĩa là sáu căn và sáu trần không có phải lựa là cái này dùng với cái này, cái kia dùng cái kia, mà có thể dùng chung hết được. Vì vậy cho nên không có cái biết quyết định. Hoặc có thể dùng mắt mà nghe tiếng. Giống như là cái người, người ở tại sáu hướng vậy đó. Có một người mà sáu hướng muốn nhìn hướng nào cũng được. Tùy ý là thấy nghe. Nếu nghe đó, thấy đó là một, thì nơi mắt nhân dân căn, các căn tùy ý thấy nghe, nhưng việc ấy không đúng. Nghĩa là nếu ông nói có một á, có một thì phải có cái hữu dụng, sáu cái cơ quan đó là đều dùng chung được hết. Nhưng mà sự thật là phải vậy, cái nào là cái nấy. Bây giờ đặt trường hợp khác, nếu thấy nghe mỗi cái khác, họ cũng mỗi cái khác, khi thấy thì không nên nghe, như thế ắt là có nhiều thầy, có nhiều ông ở trong đó biết, mỗi ông biết cái cơ quan riêng. Nếu thấy nghe thọ mỗi cái khác, nếu khi thấy thì cũng cũng nên nghe. Vì cớ sao? Vì lìa cái thấy có cái nghe, như thế tâm thành ở trong mũi lưỡi thân nên đồng thời mà đi, đồng thời đi, đi qua đi lại. Nếu vậy đó thì người là một mà thành thì nhiều, vì bởi tất cả căn đồng thời biết các tầng, mà thật không phải vậy. Bởi vì nếu mà nói rằng thần ở mỗi cái cơ quan là một ông, đúng không? Mỗi một cơ quan một ông, thì bởi vì mỗi cơ quan một ông cho nên khi đồng thời vào chùa nghe chuông trống bát nhã, rồi ngửi được mùi hương thơm, rồi thấy được tượng Phật vân vân, và có cảm xúc nghe quạt mái quạt gió mát, mấy cái đó đồng thời một lượt thì thành sao? Thì đều biết hết thì tất nhiên phải có nhiều ông, phải không? Có nhiều ông, mà nếu nhiều ông á thì thân là một, người là một, mà linh hồn nhiều kiểu lắm, nhiều linh hồn
không còn duy nhất.
Như vậy thì nếu mà còn nếu một á thì ông chạy cho kịp. Khi lỗ mũi gửi lỗ tai nghe rồi lùng tung một lượt, ổng chạy theo cho kịp. Còn nói nhiều thì mỗi cái đều có thành, mà thanh thì một và thành thì nhiều, tức là ai chấp nhận là một thanh này có nhiều linh hồn. Thì cái điều đó hết, nó hết sức là rõ, và cho nên vì vậy mà không thể được. Lại nữa là phải không?
Tuyên cố,
tuyên cố,
chiến giả, văn giả, thò giả,
chiến giả, văn giả, thò giả,
bất ưng, công dụng,
công dụng,
sát bài kệ.
Thế nên thấy, nghe, thọ không nên đồng thời dùng. Lại nữa, mắt, tai, vân vân các căn, cổ vui vân vân các pháp, nó từ tứ đại mà sanh ra. Các đại là tứ đại mà sanh ra, sở tồn sanh đó, từ tứ đại mà sanh ra, mà tứ đại kia cũng không có thần. Nếu người nói lìa mắt tan quanh các căn khổ vô luân quanh các pháp riêng có bổn trụ, thì việc ấy trước đã phá, nay nơi mắt ta xung quanh cái sở nhân của nó là từ tứ đại, mà trong tứ đại đó cũng không có cái bổn trụ. Bây giờ đối lý là ông hỏi rằng nếu mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp không có bổn trụ thì có thể được, nhưng mà mắt tai vân vân các căn khổ vui vân vân các pháp nên có được không? Bây giờ coi không có bổn trụ thì chịu đi, nhưng giờ mấy cái này thịt có ông chịu không? Đáp rằng nếu mắt tai văn các căn khổ vui văn các pháp không có bổn trụ thì mắt văn văn cũng nên không. Bởi vì ông nói là cái này với cái kia, cái này nó nhân với kia, cái kia nhân với này. Bây giờ ông chấp nhận cái kia không thì cái này ông chấp nhận không. Nếu mắt tai khổ vui văn văn các pháp không có bổn trụ thì cái gì có mắt tai văn văn này, do cái duyên gì mà có, thế nên mát vân vân cũng không. Duyên gì tức là duyên đối đãi đó, mà nếu không có đối đãi làm sao nó có. Lại nữa, mát vân vân không có bổn trụ, tức là trước không có bổn trụ, nay sau cũng không có bổn trụ, bởi vì ba đời đều không, không có không có và không phân biệt. Nghĩa là đứng về ba thời mà nói thì nó là không có, bởi không có nên nó không thuộc về có thì cũng không thuộc về cái phân biệt. Suy nghĩ tìm kiếm bổn trụ nơi mắt vân vân, trước không, nay sau cũng không. Nếu trong ba đời không, tức là không sanh tịch diệt, không nên có cái nạn vấn. Nếu không bổn trụ thì làm sao có mắt tai vân vân? Như thế hỏi đáp những cái lý luận ác là dứt, vì lý luận dứt nên các pháp ác là không. Thí luận nhất cho nên các pháp rất là trong. Thì như vậy cho nên mọi người, nếu mà chúng ta cứ sống trong tưởng tượng, nghe ta nói có cái này, xin có cái này, nghe ta nói có kia, xin có cái kia, thì đều là tưởng tượng với nhau. Ở đây nhà Long Thọ không cho phép chúng ta tưởng tượng, mà chúng ta phải tìm cho ra cái cụ thể. Nói có là phải quyết định có từ đâu, mà nói còn không thì phải biết rõ nó là không, chứ không thể tưởng tượng. Như nãy nói là con mắt nó duyên với sắc, rồi có cái nhãn thức, phải không? Tai duyên theo thanh mà có nhĩ thức, như vậy thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn cần thức nó hòa hợp mà có biết, chứ không có các ông chủ, phải không? Rồi ông kia nói có ông chủ, vì các cái đó nó chỉ biết mà biết đơn sơ mà, còn phân biệt tốt xấu là do có cái suy nghĩ phân biệt, các căn không có suy nghĩ. Hợp lý chưa? Rất là hợp lý. Nhưng bây giờ nếu mà cái suy nghĩ đó là vũ trụ thì cái đó cũng rời các căn ra, nó không có đó. Như vậy thì cái suy nghĩ đó cũng không có luôn. Như vậy thì nhà khóa cái vũ trụ nó có dính dáng gì ông chủ của nhà thiền không? Mà cái kêu chủ nhân ông hoàng. Bởi vì phá đây là phá cái đợi duyên mà có, sáu căn đợi duyên mà biết, rồi cái mà anh ta chấp là linh hồn là vũ trụ đó cũng duyên theo cái duyên ngoài đó mà biết nữa. Còn cái ông chủ của mình không có đợi duyên, làm sao biết không đợi duyên? Bây giờ tôi thí dụ dẫn trong kinh thôi, tôi nói ra ngoài. Như trong kinh Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon, hỏi ngài A Nan có nghe không, thì ngài A Nan đáp rằng
có nghe.
Khi tiếng chuông bật rồi hỏi có nghe không, nói không nghe, bị Phật quả, phải không? Phật quả nói rằng tiếng là cái thanh trần, cái thanh trần khi có khi không, chứ cái nghe có lúc nào không, nếu không thì sao biết lúc đó không biết, phải không? Như vậy thì biết rằng thanh trần sinh diệt và cái nhĩ căn thanh diệt, hai cái nó duyên nhau thanh nhĩ thức, nhưng mà trong đó đó không có thanh trần, tai không duyên với thanh mà vẫn có cái nghe, thì cái đó đâu đợi duyên, phải không? À, như vậy thì mình mới thấy đúng là con tổng chúa uống sữa phải lọc sữa bỏ nước lại cho nó đường hòa nha, kéo một chút rồi nghỉ.